Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 1 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 103 để nghe và cho ý kiến vào một số báo cáo tờ trình về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, kết quả tổ chức đại hội các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các công tác chuẩn bị văn kiện tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18.
Sau 6 năm triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đã đạt gần 90% dân số.
Thời gian qua, Công an phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 1 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 103 để nghe và cho ý kiến vào một số báo cáo tờ trình về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Kết quả tổ chức Đại hội các chi Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và các công tác chuẩn bị văn kiện, tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ các nguyên nhân dẫn đến kết quả thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 726 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch, chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, Thường trực Thành ủy sẽ tiếp tục có chỉ thị về chỉ đạo tăng thu ngân sách trên địa bàn, giao Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác để làm việc và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đối với công tác quản lý đất đai, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong thực thi công vụ, tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về đất đai, rà soát quỹ đất công, đất dôi dư để đấu giá thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất phù hợp với quy hoạch. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến vào hai tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đến ngày 27 tháng 6, 103 trên 103 chi đảng bộ trực thuộc thành ủy đã tổ chức xong đại hội theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ thời gian và thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy và thành ủy. Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy đang chỉ đạo tiểu ban văn kiện tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. Tiểu ban tổ chức phục vụ chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 vào trung tuần tháng 8 năm 2020. Ngoài ra, tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty cổ phần đầu tư xây dựng và hợp tác thương mại Kinh Bắc có trụ sở kinh doanh tại số nhà 5, tổ 14, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công ty đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Hợp tác Thương mại Kinh Bắc bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 129 của Chính phủ, quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, và các thông tư số 215 năm 2013, thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Năm nay, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch trồng 700 hectare chè. Để đáp ứng nhu cầu trồng chè của bà con nông dân trong tỉnh, hiện nay 23 vườn ươm chè giống trên địa bàn đã cắm trên 40 triệu hom giống, bao gồm chè lai LDP1, Kim Tuyên, TRI777, v.v. Các vườn ươm đã tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại nên cây chè giống đang sinh trưởng, phát triển tốt. Chủ các vườn ươm đã và đang hoàn tất các hồ sơ cho công tác kiểm định giống lần 1, lần 2. Dự kiến đến tháng 8, 9 năm 2020, số cây giống này sẽ được xuất vườn, phục vụ bà con trồng mới, trồng thay thế diện tích chè đã già cỗi. Các hộ trồng chè tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% giá cây chè giống, 100% chi phí lần đầu cấp giấy chứng nhận Việt Gáp với mức 6 triệu đồng trên 1 hecta. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ cho 360 điểm sản xuất chè có quy mô từ 0,3 hecta trở lên sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm với mức 70% giá mua máy bơm và thiết bị tưới. Từ những hỗ trợ này, các hộ dân có cơ hội phát triển diện tích chè của gia đình và sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm cung cấp ra thị trường những sản phẩm chè, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm chè, cũng như góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Ngày 30 tháng 6, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học năm 2020 và sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2020. Trong 7 năm thực hiện, chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học đã tặng học bổng cho hơn 255.000 lượt học sinh nghèo với tổng số tiền gần 33,5 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tổ chức trao tặng 90 suất học bổng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng học bổng vì em hiếu học mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 110 học sinh nghèo vượt khó thuộc các xã vùng 135, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8 năm 2020. Cũng tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng cuối năm, hội và các cấp hội xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội cơ sở gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, gia đình dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, tiếp tục vận động tăng nguồn vốn cho quỹ khuyến học khuyến tài.
Ngày 30 tháng 6, tại hội trường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự liên quan đến ma túy. Vụ thứ nhất, hồi 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2 năm 2020, tại tổ 7 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, đối tượng Nguyễn Ngọc Hoa, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tổ 9 phường Gia Sàng, đang có hành vi tàng trữ 19,187 gram ma túy tổng hợp methamphetamine, mục đích để bán cho khách kiếm lời thì bị tổ công tác của công an thành phố Thái Nguyên phát hiện, bắt quả tang, thu vật chứng. Căn cứ vào hành vi phạm tội và lời khai bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hoa 12 năm tù giam, hình phạt bổ sung 10 triệu đồng. Vụ thứ hai, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1982, xóm Đồng Trầm, xã Động Đạt, Phú Lương. Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 16 tháng 5 năm 2020, tại tổ 9 phường Thịnh Đán, tổ công tác công an phường Thịnh Đán phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hưng đang tàng trữ trái phép 0,223 gram ma túy dạng heroin. Hưng là đối tượng nghiện ma túy. Quá trình điều tra, Hưng khai ma túy để sử dụng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng 24 tháng tù giam. Vụ thứ ba, bị cáo Lê Đình Chiến, sinh năm 1981, xóm Tân Chính, xã Phủ Lý, Phú Lương, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào hồi 9 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2020, tại tổ 10 phường Hòa Văn Thụ, tổ công tác của công an phường Hòa Văn Thụ đã phát hiện thu giữ vật chứng là 0,16 gram ma túy dạng heroin mà Lê Đình Chiến đang cất giấu trong người. Chiến khai nhận mình là đối tượng nghiện, mua về để sử dụng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Đình Chiến 21 tháng tù giam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo hiểm Y tế ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi bổ sung vào năm 2014 là cơ sở pháp lý, thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế công thông qua bảo hiểm y tế toàn dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện đã nỗ lực không ngừng để việc thực thi pháp luật bảo hiểm y tế hiệu quả nhất, mọi người dân sớm được hưởng quyền an sinh về bảo hiểm y tế. Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, sau gần 6 năm triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi, đã có những kết quả nổi bật trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đã đạt gần 90% dân số. Đối tượng tham gia tăng nhanh qua các năm, bình quân mỗi năm tăng 48%. Từ năm 2015-2019, tăng hơn 15 triệu người. Đến hết năm 2019, đã có 85,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Đáng lưu ý, diện bao phủ bảo hiểm y tế đã tập trung vào các nhóm yếu thế, như nhóm người lao động đã tham gia đạt hơn 90%, nhóm hưu trí, mất sức lao động, bảo trợ xã hội đạt 100%, khoảng 3,1 triệu người. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ như hộ cận nghèo, học sinh sinh viên đạt gần 100% và trên 17,5 triệu người tham gia theo hình thức hộ gia đình. Như vậy, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Ông Phạm Lương Sơn nhấn mạnh. Do đó, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số, như Nghị quyết 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đặt ra là hoàn toàn khả thi. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu như năm 2014 mới có 2.111 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì đến tháng 6 năm 2020, số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 2.571 cơ sở, tăng 22% so với năm 2014. Đặc biệt, số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã tăng gần gấp đôi, từ 424 cơ sở khám chữa bệnh năm 2014 lên 835 cơ sở khám chữa bệnh năm 2020. Thực tế, những năm qua cho thấy, cơ hội tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng, số lượt khám được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán cũng tăng mạnh. Nếu như năm 2009 mới có 92,1 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì đến năm 2019, số lượt người đi khám đã tăng gần gấp 2 lần với 186 triệu lượt. Số chi khám bệnh chữa bệnh từ Quỹ Bảo hiểm Y tế cũng ngày càng tăng, từ 15.500 tỷ đồng, tương đương 970 triệu đô la Mỹ của năm 2009, tăng lên đến hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4 tỷ đô la Mỹ của năm 2019. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn phân tích, chính sách bảo hiểm y tế đã góp phần giảm chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình cho dịch vụ y tế, góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với nhóm người yếu thế trong xã hội như người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi. Nhiều trường hợp đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm lên đến hàng tỷ đồng. Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế được chi trả với hơn 18.000 dịch vụ kỹ thuật y tế, bao gồm cả những dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn. Đó là các kỹ thuật như can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật nội soi MRI, CT, PET, CT. Bên cạnh đó, bảo hiểm y tế chi trả hàng ngàn loại vật tư y tế, bao gồm cả vật tư y tế thay thế như máy tạo nhịp tim, stent mạch vành, khớp nhân tạo. Phạm vi quyền lợi về bảo hiểm y tế của Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là rộng so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng, là một trong các trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Việc mở rộng và hoàn thiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế cần có bước đi, lộ trình phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm phát triển bền vững. Do đó, để thực hiện được mục tiêu Nghị quyết 20 đã đề ra là đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Và để phát triển bảo hiểm y tế bền vững, Việt Nam cần phải tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia và quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, an toàn, nhưng cũng cần bảo vệ quyền lợi của người tham gia.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an phường Phú Xá đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Cao Ngạn, Tân Thịnh, Tân Long, Hoàng Văn Thụ. Cố ý gây thương tích, khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2020, tại quán bia của bà Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1969, thuộc xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Mai Văn Phi, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú, xã Niêm Hải, Trực Ninh, Nam Định, cùng Tần Xanh Vầy, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú, xã Bản Qua, Bát Sát, Lào Cai, đến chơi và uống bia. Cả hai đều là sinh viên của trường cao đẳng nghề và than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu đào tạo Việt Bắc, thuộc xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Do mâu thuẫn trong quá trình chơi bia nên Vầy chửi Phi. Phi dùng gậy bia vụt vào tay Vầy. Phi dùng một con dao tại quán chém Vầy gây thương tích. Hiện Vầy đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Trinh Hiền Trang thuộc xóm Quyết Thắng, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, do ông Quản Trường Trinh, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú, xóm Hợp Thành, Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, làm giám đốc. Ông Trinh phát hiện bị mất trộm các thiết bị điện bên trong hai tủ điều khiển máy trộn bê tông tự động. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 424 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, xử lý phạt hành chính 8 trường hợp vi phạm, thu 1.800.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 449 ca với 1.886 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 5 đối tượng, khởi tố 2 vụ 3 bị can, bắt 8 vụ 8 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả lập biên bản 250 trường hợp, tạm giữ 14 xe ô tô, 17 xe mô tô, 219 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 13 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 7 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 93 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 39 trường hợp vi phạm, thu trên 215 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 39 trường hợp, nhắc nhở 258 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 76 trường hợp vi phạm, thu trên 31 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, Xác định tội phạm ma túy là vấn đề nhức nhối, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, Công an phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trên địa bàn phường Phú Xá hiện có 48 người nghiện, trong đó 38 người đang có mặt tại địa phương và có hồ sơ quản lý. Phần lớn đều không có công ăn việc làm ổn định. Những đối tượng này thường có quan hệ với nhiều người nghiện ma túy khác trên địa bàn các phường lân cận, hay tụ tập sử dụng ma túy trái phép ở những khu vực giáp danh, những nơi hoang vắng, nên việc đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, phường cũng là nơi tập trung học sinh, sinh viên, công nhân từ nhiều nơi về trọ. Do vậy, nhiều đối tượng lợi dụng địa bàn phức tạp để hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy. Trước tình hình đó, Công an phường Phú Xá đã chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của địa phương, tỉnh và đất nước. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương, chủ động triển khai tích cực, hiệu quả các biện pháp phòng chống ma túy. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Minh Toàn, Phó trưởng Công an phường cho biết thêm.
Công an phường đã xây dựng kế hoạch cũng như lịch tuần tra phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến đường ngõ hẻm trên các trục đường 3/2 quốc lộ 3, chủ động và phát hiện và bắt giữ các đối tượng lợi dụng các ngõ vắng để hoạt động việc giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Hiện nay thì trên địa bàn phường không có tụ điểm cũng như điểm tạp về ma túy. Tuy nhiên thì tuyến đường giao thông qua địa bàn phường thì có một cái đặc thù là nối liền giữa các huyện lân cận và giáp danh với lại thành phố Thái Nguyên. Trên địa bàn phường có nhiều cái ngõ hẻm vắng qua lại đấy, nên các đối tượng thường lợi dụng trao đổi giao dịch qua điện thoại, hẹn nhau vào trong các cái ngõ đấy để giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an và phát hiện của người dân xung quanh.
Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, Công an phường đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền về những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nghiện và buôn bán ma túy để mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời cung cấp cho lực lượng công an những nguồn tin có giá trị về hoạt động của bọn tội phạm này. Phối hợp với các đoàn thể đến từng gia đình có con em nghiện ma túy hoặc có biểu hiện hoạt động ma túy để vận động, giáo dục, cảm hóa, từ bỏ con đường lầm lỗi. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Chiến, tổ viên đội xã hội tình nguyện phường Phú Xá nói.
Đội tình nguyện của chúng tôi thường xuyên kết hợp với các công an phường, bảo vệ dân phố đi tuần tra trên các trục đường và giáo dục những người cai nghiện ma túy, giúp người ta hòa nhập cộng đồng. Và khi có nguồn tin trong các tổ dân phố, chúng tôi vẫn giám sát địa bàn ngày lẫn đêm để có thể cho những đối tượng lang thang và vật vờ giặt dẻo có sử dụng ma túy không hoạt động nhiều hơn được.
Do chủ động công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, chỉ trong 6 tháng năm 2020, lực lượng công an phường Phú Xá đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 16 đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2,75 gram heroin, 4,460 gram ma túy tổng hợp. Riêng trong tháng 6, tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, công an phường đã phát hiện và bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian tới, để công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn phường Phú Xá ngày càng đạt hiệu quả, Thiếu tá Nguyễn Minh Toàn, Phó trưởng Công an phường cho biết thêm, Công an phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phòng chống ma túy trong quần chúng nhân dân, tăng cường lực lượng nắm địa bàn cơ sở nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh triệt phá các điểm hoạt động về ma túy.
Công an phường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy trong tình hình mới và triển khai thực hiện có hiệu quả dự án nâng cao năng lực công tác phòng chống ma túy ở xã phường và dự án xây dựng xã phường không tệ nạn ma túy. Sẽ phấn đấu là giờ đến 6 tháng hết 6 tháng đầu năm 2021 sẽ có 2 tổ dân phố là sẽ không còn người nghiện ma túy trên địa bàn.
Có thể nói, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là lực lượng công an phường thì rất cần có sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Có như vậy mới đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
tiếng ca vang rừng người kính yêu ơi, người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam để đoàn kết sắt son bên người kính yêu.
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến xóm cây xanh xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên gồm 17 thửa đất ở nông thôn với diện tích mỗi thửa từ 100m² đến 345,2m², có mức giá khởi điểm từ 16 triệu đồng trên 1m² đến 21 triệu đồng trên 1m². Hiện trạng khu đất là khu đất đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng xong. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 9 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà thiếu nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!